Lúc ấy tụng kinh nhiều, có ai thấy chán không? Có nên ngán không? Dài quá. Em này. Sau thì tôi không nhất thiết là mình cứ phải gặp nhau. Có nên mệt thì mình nghe. Phải tính nhận trong tự tin chứ. Nếu như tâm lực thẳng nào nó mình thấy chẳng tại sao mình thấy tục quyền khác mà cầu quyền khác rồi thế nào rồi khác.
Thường thường không tụ tính để mình không biết chỉ điểm với lại không theo dõi được là mình tính điểm rất là thức xa còn cái này cũng chưa quen cho nên tôi còn rất là lạ không bị mỗi lần nhiều cách chỉ biết cũng cứ theo dõi thức xa
ứng dụng này nó lấy ra một ngày hoạt động nhưng mà không được tốt của Bali thì mất rồi người mới là không tương quan. Cái quan trọng không phải cái đó, là sao mình mới thấy trong kinh khác hoàn cảnh khác hoặc là môi trường khác chuyên ngành khác và làm việc khác. Nó đến đây một việc tự nhiên bắt phải nấu cơm thì khó chịu lẽ ra mình một việc làm cái này làm cái kia tự nhiên tâm mình nó cứ sáng và mình đến đây để thiền nhưng mà không phải làm những cái này đâu mỗi khi mà tâm khởi như thế đó là cái việc để làm gì cho mình thấy một cái độ cân bằng ở trong tâm này. Tức là về mặt lý thuyết thì mình vẫn cứ hiểu rằng là lúc nào cũng là thiền nhưng trên thực tế thì không trên thực tế thì mình vẫn còn việc rất là nhiều à lúc ngồi như này những học viện này ngồi phải không tương động này rồi là người bên cạnh không được ho này rồi không được nóng quá này rồi rất nhiều thứ tự tạo cho mình cái rào phân ý như thế thì chắc là ở trong tâm chúng ta là rất là sâu rất là sâu trước khi đến đây ta đã tưởng tượng là đến đây là mình ngồi những ngày việc như thế mới là thiền cái chất đó hầu như ai cũng có thế nên trước khi đến thực hiện mà trong đầu người ta đã chuẩn bị tinh thần đi tầm tắm người đó ngay từ đầu mình đã chuẩn bị rồi tức là người ta luôn luôn là bó khuôn đóng hẹp thành một người trong một số điều kiện nhất định trong một số tư thế nhất định một số nơi nhất định thì đấy mình phát hiện ra và đấy là cái trở ngại lớn nhất ở trong việc thành hiện trở ngại rất là lớn có một vị thiền sư ở Nhật Bản khi mà tôi hỏi ngài trong 3 tháng thời đời trẻ mình cũng có vấn đề có một cái điều gì mà ngài ngộ ra được cái mà ngài khó khăn mà ngài ngộ ra được ngài vượt ra được ngài thấy thu thắt ngài nói rằng sống rất nhiều năm tu không phải là tu mà là tu chuyên không phải làm được này là tôi việc kia là tôi bao nhiêu năm là hiểu được có vấn đề đó khi mới thực hành thì bao giờ mình cũng cần có môi trường, cần có người bạn đạo, cần có thầy, cần có những cái nhất định nào đó mình mới, thì nó mới tạo ra sự khác biệt với ngoài cuộc sống. À mình mới ăn đến chùa như thế. Tại sao mình ăn đến chùa rồi đến chùa nó khác với cuộc sống? Mình tạm thời giải thoát khỏi cuộc sống và mình tập những cái trước đây mình chưa tập, mà mình cảm thấy thích thú, mình cảm thấy cái gì đó mới lạ mà nó khuyến khích mình, nó làm cho mình cảm thấy tu tập đúng bắt đầu rất là tốt. Nhưng mà càng về sau ấy, mà cứ bám tất cả mỗi cái đó nó sẽ cản trở rất là nhiều. Nếu một cái gì mà mình thực sự một mình là nó thực sự là công phu thì mình là 24/24 cái cuộc sống của mình, nếu mà hướng chẳng đẹp người khác, hướng chẳng đẹp người sinh tập thì bất cứ lúc nào nó cũng hướng chẳng đẹp người hướng chẳng mỗi lúc một, mỗi lúc đến chùa, mỗi lúc một phần bất cứ lúc nào hướng chẳng đẹp lúc đó mới gọi là chúng ta thật sự là sâu sắc, lúc đó mới thật sự là mình thì có đức tin vào pháp nó ghi tập không bình không khác, có khác nhưng mà không khác. Nó khác cái gì? Nó một việc nhiệt tinh hơn, bình an hơn. Nó bị trợ để làm có được hơn, đời hơn. Nhưng mà nó không khác ở thái độ của mình. Thái độ của mình nó không khác. Thái độ của mình từ việc như khi trợ hay làm bất cứ việc gì là đều được một cái sinh tập. Cái việc làm không quan trọng mà cái tâm mình nó đang ở đâu quan trọng. Mình có tính nghiệm hay không? Mình có tính kiến hay không? Mình có biết quan tâm mình trong lúc này không? Mình có học hỏi được điều gì không? Cái điều đó quan trọng hơn rất là nhiều. Đã là tâm linh thì bất cứ việc nhỏ nhặt nào cũng được trở thành tâm linh cả. Đức Phật, Đức Phật rửa thân tay, Đức Phật rửa đường cát là rất là cẩn thận, rất là tránh nghiệm. Đấy là việc nhỏ nhất như thế. Nếu mà mình chọn toàn vẹn là đời mình là thực hành pháp, mình chọn vậy, mình cung kính pháp, mình có đức tin, toàn tâm toàn ý của pháp, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, mình cũng nghĩ được pháp. Lúc đó thì việc làm không quan trọng, không quan trọng. Mình có một đứa học trò, nó nói rằng, nó biết đức tu, nhưng mà khi nào thì đi học hành, thấy rất là vô vị. Thấy chán, chúng ta không biết gì cả. Thì thầy ta nói, tu một khóa, không về bây giờ, coi lại xem, tại sao mình chán. Tại sao mình chán thế nào? Đồng ý rằng tất cả nó là vô nghĩa. Nếu mà nó là vô nghĩa, cái cuộc sống của mình thì đời này nó vô nghĩa, thì việc gì nó cũng vô nghĩa cả. Tại sao mình lại chán? Chán là một biểu hiện là gì? Là mình đặt hy vọng vào một gì đó mà mình không đạt được, tức là mình chán. Nếu mà tất cả mọi thứ nó đều là vô nghĩa thì việc gì mình phải chán được. Nó thực sự bình thường mà mình chán là bởi vì nghĩ là việc này vô nghĩa nhưng mà việc khác có ý nghĩa. Thế nên mình mới chán cái việc mình đang làm. Thực ra bên trong nó là tâm lý gì? Tâm lý không chấp nhận. Không chấp nhận với cuộc sống. Tâm lý chạy trốn. Mà cái điều lớn nhất là chạy trốn chính thì não trong tâm mình. Chạy trốn thì não trong tâm mình. Trong khi khi mà mình thực hành thì bất cứ chỗ nào nó cũng là cái để mình áp dụng điện. À, lúc ngồi thiền xong rồi, khi mình đi làm việc, khi mình đi học hành, tất nhiên là nó sẽ có phiền não. Tất nhiên là có rất nhiều điều bất lý, bất lợi mình. Thế nhưng mà khi tất cả những điều đó khởi lên thì đấy là một cái cơ hội để mình quan sát cái tâm mình, quan sát cái phản ứng của tâm mình. Và lúc đó là lúc mình ra công, mình tinh tấn, mình được cuốn theo đời hay không, hay là giữa một đời đó mình vẫn tính nghiệm, mình vẫn học, mình không chạy trốn những cái việc mình làm, những việc mình cần làm mình vẫn phải làm. Trên cuộc sống này mặc dù nó là vô nghĩa nhưng mà có rất nhiều việc mình vẫn phải làm. Không có tiền là sao mà kiếm tiền để nuôi thân mình, và vẫn phải làm một số nghĩa vụ khi mình sống vào cuộc đời, không thể nào tránh được. thể tiếp xúc, có những người mình không thích thì mình cũng phải gặp, mình phải nói chuyện. Nếu mà mình không nghĩ rằng à mình cứ ngăn ô xuất hồn cuộc sống của mình lúc này là lúc tu, còn lúc khác là lúc đời, lúc khác là không phải là tu, tâm mình hướng đến à thì đến ngồi trước mặt thật tính nặng ở đó mới là tu, thì không bao giờ mình chọn vẹn với cuộc sống của mình đang sống cả. Lúc nào mình cũng thái độ bất mãn thôi, như vậy không phải là thật. Nên nếu mà được cảnh sát bất cứ chỗ nào nó cũng là cái điều kiện mình không chạy trốn, tìm đến một nơi nào đó chạy trốn khỏi một con người nào đó, mất nào đó là cơ hội để mình quan sát cái tâm mình, để mình xem à mình đã ý nghĩa cuộc đời mình đâu. Tất cả những việc mình đang làm đó là không phải ý nghĩa cuộc đời mình. Thế thì việc gì xảy ra, việc gì để nghĩ nhiều hơn nó, và trong lúc cũng làm đó ý nghĩa cuộc đời mình. Cái việc mình làm nó không quan trọng, cái gì mình đã làm tất cả quan trọng là tâm, nếu mình quan sát tâm mình quan trọng hơn, mình có chấp nhận hay không, mình rèn luyện được sự kiên nhẫn trong lúc đó hay không, mình rèn luyện được trong từ hay không, mình có buông lơi cái bản pháp hay không, mình có dễ vui hay không, nó quan trọng hơn rất nhiều. Lúc đó thì bất cứ việc gì cũng là cái việc tâm linh, và chính những cái điều kiện mà nó khác biệt như thế nó lại làm cho đức tin mình tăng trưởng. Nếu mà mình thực hành được những đó, thì ý tưởng thực hành mình sâu sắc hơn rất nhiều và nó thật hơn rất nhiều. Khi ngồi thiền, hầu như không được ngồi thiền nó không gì nào cả. Mình cách ly và bỏ đi xung quanh, cái tâm mình không bình an tĩnh lặng. Và mình cũng ra công thiền tâm, mình tĩnh tâm, mình có định tâm. Nhưng mà cái đó vẫn là cái ảo ảnh, nó không phải là thật. Nó vẫn là một cái gì đó do điều kiện nó mang lại, chứ không phải nữa. Mà khi ra ngoài sống, cái tâm mình nó khởi lên như thế nào, nó mới là thật nhất. Và nên nếu mà mình có tính điểm lúc đó, nếu mà mình quan sát được tâm mình lúc đó, thì bài học là thật nhất. Và mình sẽ, cái bài học mình học được, sẽ là cái thực tế nhất. Và mình chuyển đổi người ta nhiều nhất. Thế nên là, việc là phải từ bỏ được năm hôm, bất cứ lúc nào cũng là cơ hội để mình trở thành khác. Nên là một cái điều nữa, muốn từ này thoát được như thế thì mình phải thực sự rõ được pháp hành, cách thực hành. Cái chánh niệm đôi khi là người ta thường dùng, đầu dần là một thứ là khó hiểu lắm. Những người chưa biết về Phật giáo và chánh niệm sang chữ hán hiệp nghe này chưa bao giờ nghe, thậm chí mình tu nhiều rồi mình cũng hiểu lơ mơ về chữ chánh niệm, mình nghe người này nói nghe cái kia nói mình nghĩ một kiểu chánh niệm trong lòng mình nghĩ chánh niệm như thế này chánh niệm như thế kia. Ba người bốn người ngồi thiền đây, bốn người nghĩ sẽ khác hiểu khác nhau về chánh niệm, hiểu khác nhau về chánh niệm. Do vậy là mà là chánh niệm là cái mình đang thực hành mọi hơn một lúc mà mình hiện tại. Do vậy chánh niệm là sự ghi nhận phẩm tính các hiện tượng thân tâm mình ngay trong hiện tại mà không thay đổi, không bóc nhìn nó như chân như thật. Dùng sự ghi nhận phẩm tính thì nó dễ hiểu hơn. Bây giờ ngồi tôi chánh niệm hay thở đi, mà bước vào không biết thế nào. Nhưng bây giờ bảo là ngồi ghi nhận thì phần ký nhận, không suy nghĩ về nó, không làm thay đổi nó, không muốn nó phải khác đi, nó dễ hơn không? Dễ hiểu hơn rất nhiều. Phần ký ghi nhận cái cảm giác của mình, ý niệm về cảm giác này rất khó. Nhưng bây giờ bảo ghi nhận các cảm giác của mình, phần ký ghi nhận không chung bớt, nó dễ không? Và mình chỉ làm mỗi việc đó. Bây giờ cơn sân xảy ra, một người làm mình giận, chánh niệm giận cảm giác nào? Bây giờ chỉ cần bảo bây giờ ghi nhận thần quý cái cảm giác giận cho tôi, rất dễ. Cảm giác giận nó rất là rõ, mình đang giận ai, cái người mình nó nóng hừng hừng, mặt mình đỏ tía tai, mình cảm thấy như mình chỉ muốn nói một câu nào đó mắng chửi hoàn toàn như một cái lò lửa trong mình. Cái cảm giác rất là dễ nhận ra, rất dễ nhận. Bây giờ chỉ cần ghi nhận một cái cảm giác nó đang diễn ra trong hiện tại. Ghi nhận à, nó phải nó nóng này. Lúc này nó tăng lên một chút này, lúc này nó giảm lên một chút này, xong nó lại tăng lên một tí này, xong rồi một lúc sau nó lại ra lại, xong bắt đầu giảm từ từ nhưng mà nó vẫn còn ở mức bên trong, nó còn một chút nặng bên trong, vẫn tiếp tục ghi nhận gọi là cái gì đó, gọi là phát hành ghi nhận tổng trí. Khi đi thì sao, thì ghi nhận thế nào, cái gì rõ nhất trong lúc đi là cái cảm giác bên chân mình. Khi mình bước vào cái chỗ thả và êm thả, ghi nhận tổng trí cảm giác bên chân mình. Khi mình bước vào cái chỗ táo hoa thì cảm thấy nó lạnh, là ghi nhận tổng trí cảm giác lạnh đang có trong hiện tại ở chân mình. Đi một bước nữa, tự nhiên mình nhìn thấy người trước mặt mình, tự nhiên trong tâm mình khởi lên ý muốn lên nói chuyện. Lúc đó là gì? Ghi nhận thần tí là mình đang nhìn thấy người, và ghi nhận thần tí một cái nữa là ý muốn nó đang thúc mình đến nói chuyện với người đó. Mình đi thêm một bước nữa, cảm thấy là nó mát hồ nhẹ nhẹ, và mình thấy đỡ nóng, mình thấy mát mẻ. Ghi nhận cảm giác và đó ghi nhận thân mình, ghi nhận cái cảm giác thoải mái khi mà mình cảm giác này, đúng không? Và lúc đó nếu có tâm tham thì ghi nhận cái tâm tham muốn ra đứng phóng gió một chút ở mắt này, thích thì mình cứ ra phóng gió, mình chỉ cần ghi nhận tâm trí. Đi trên đường thì ghi nhận nó sao, đa phần chúng ta đi xe máy đi trên đường chúng ta nặng cái nhất, bắt đầu chúng ta nghĩ được này điều quên mất cả mình xe máy, không ghi nhận, không ghi nhận gì, ghi nhận cảm giác hoàn toàn rất là khó, ghi nhận là tay mình đang cầm chắc, ghi nhận cái chân mình đang đặt tay, ghi nhận đến cái nước chỗ này có một người nhau nhô ra mình phải né vào một bên, ghi nhận. Tất nhiên là khi được có rất nhiều đối tượng mình xử lý, mình không thể nào mà tính được 100% tất cả được, không thể nào ghi nhận 100%, nhưng mình ghi nhận cái gì rõ nhất. Và muốn ghi nhận nhân lực liên tục thì phải sao? Không được chú tâm quá vào cái đối tượng, không được chú tâm quá vào cái gì mình vừa ghi nhận bỏ nó không khoảng phân phớt luôn. Chẳng hạn như này, trước thời dạy cái chính hiệu xin cho máy dạy được mấy hôm sau sao bóng cổ cỏ đấy chính hiệu xin cho máy nó chóng mặt quá thầy ạ. À, thế là sao mà chóng mặt? Tính niệm như nào chóng mặt, không thể nào mà tính niệm nhưng mà lại chóng mặt được. Còn tính niệm nó cứ nhìn ra đằng trước này, không có nhìn vào cái đường nó đi này, thế nên cứ lo loáng này, chóng mặt quá không thể nào chịu được. Đấy đâu phải tính niệm, đấy là nhìn là mình chú tâm, mình nhìn cái đối tượng, nhìn cái đường đang đi, nhìn cái vạch sơn, nhìn cái người này kia, nó không phải tính niệm. Tính niệm là ghi nhận thần trí về bản thân và tâm mình trong, không phải là ghi nhận. Hôm đó tâm mình hoàn toàn hút nhưng mà quên mất mình, không còn là ghi nhận thần trí. Nếu mà trong việc hành thiền mà mình phải làm nhiều việc thì rất là khó, làm nhiều việc mình quên, lúc mình nhớ là mình nhưng chỉ làm một việc duy nhất thôi, rất là dễ. Đến đây chúng ta chỉ làm được thứ nhất là ghi nhận nhưng nhớ là ghi nhận về thân và tâm mình trong hiện tại, không được về quá khứ, không được về chúng ta. Cái quan trọng là trong hiện tại đang ngồi ở đây, cái tay chạm ở ghế là sao, ghi nhận ngay trong hiện tại này, chứ mà lúc cầm cái quạt này thì nhớ là lúc để tay ở ghế nó này ngoài đó, nó không còn ghi nhận hiện tại. Lúc ở đây ghi nhận thế này, trong lúc mình để tay đây, một người cũng nói bây giờ mình ghi nhận làm sao mà có thể tính hiệu được cả hai thứ một lúc. Khi xem TV ấy, mắt mình vừa xem, tai mình vừa nghe, làm sao mà mình vừa nghe vừa xem được, thế mà vẫn xem vẫn nghe được, cái tâm nó rất là nhanh, nó bắt hai thứ liên kết cùng nhau. Nên có thể là mình vừa ngồi, mình vừa cảm nhận được cái tay ở trên ghế này, cảm nhận được con kiến đang bò dưới chân này, và cảm nhận được cái mồm mình đang nói, biết là cái ý định, trước khi mình nói câu này ra, không nên nói hay không, nói đến đâu rồi, cái âm lượng mình to hay nhỏ, cái tay mình ấy, đưa ra đưa sang phải cái nét mình như thế nào, tất cả những đó có thể ít cùng lúc mà mình đâu cần phải cố gắng, đúng không? Nếu mà mình chỉ chú tâm, ví dụ trở tay nghỉ chú tâm là cảm giác chúng ta chú tâm hết mức ở đây, thì không bao giờ mình ghi nhận được con kiến nó bò ở chân, không bao giờ mình ghi nhận được mồm nó nói, nhất là không bao giờ ghi nhận được cái ý định mình nói. Đó là gì? Nên ghi nhận là gì? Ghi nhận trong hiện tại thì không bao giờ đi sâu vào đối tượng. Đấy, bởi khi mình chú tâm mình đi sâu vào đối tượng là tức là lúc đó là mình đã quay tâm. Còn cái hiện tại nó rất là không tốt, mình chỉ chạm vào hiện tại một cách rất là mờ nhạt. Tắt một cái, đi ngay là tức rồi, thấy không? Mình không thể nào lưu giữ được. Nếu mình lưu giữ được, tức là mình đang nghĩ lại, tức phải là hiện tại. Nó rất là nhanh. Rõ ràng, cực kỳ nhanh. Hết ngay là tức. Nếu mình nghĩ lại cái tiếng vừa vừa có tay này, tức là không còn hiện tại. Nếu mà mình muốn ghi nhận, là mình phải ghi nhận hoàn toàn. Ghi nhận, buông bỏ, ghi nhận, buông bỏ, ghi nhận, buông bỏ. Không phải có thứ của chúng ta. Và muốn như thế là mình gì? Một là mình không được mong cầu nhìn thấy cái gì, không được mong cầu đi tìm một cái gì trong lúc đi nhận đó. Không lựa chọn cái này bỏ cái kia. Ví dụ như vậy, tôi chỉ lựa chọn là tôi ghi nhận cái tay mình nó để đây thôi, và tôi bỏ hết những thứ khác thì tất nhiên là mình phải những thứ khác. Và đến cái tay để một lúc mình bắt đầu ghi nhận được cái tay, và để một lúc mấy phút là bắt đầu mình quên. Và mình mơ hồ mình nghĩ rằng hàng cái tay mình ở đây, mình biết cái này đây, nhưng mà thực ra tâm mình đã đi chạy rất khác từ lâu rồi. Đó. Do vậy là cái dòng hiện tại nó chạy qua rất nhanh, nó liên tục, mình ghi nhận liên tục thì mình không được báo nào. Thế mình quan sát có hai loại quan sát. Một là quan sát cái tính chất đối tượng, tính chất của thân tâm mình. Lúc mới đầu hoàn thiện, mới đầu được kinh nghiệm là ta phải quan sát. Ví dụ như là phần thân mình thì cái tính chất mà nó nóng, là bức xúc, mới đầu mình ghi nhận rất kỹ về nó, à thân là như thế này, nó khác tham ở chỗ kia, tham thì nó lại có cái gì đó nó nhẹ hơn, thì nó sâu hơn, nó chắc hơn. Thế rồi lúc vui thì đó là nó khác, lúc nhẹ nhàng thì mình thấy là nhẹ nhàng khác. Mới đầu mình chưa có kinh nghiệm là mình không được rất rõ như thế nào. Rồi là khi mình bước đi, mới đầu chưa mới tập kinh nghiệm là mình bước thẳng, chú ý từng bước một, cái cảm giác chạm như là mạnh như sao, nóng như sao, có khi mình không để ý xung quanh, hoặc thậm chí mình đi còn nó còn mất thăng bằng nữa, là bởi vì mình chú ý rất rõ vào đối tượng của mình, xem nó như thế nào. Khi không có chánh niệm thì mình rất là mờ nhạt, mơ hồ, ngồi đây mà có khi mình không biết được chân mình lạnh hay nóng. Từ khi mới tập chánh niệm thì mình chú ý vào các tính chất của nó, nóng lạnh, cứng mềm, tất cả các tâm. Khi mà quen rồi, lâu rồi mình bắt đầu quan sát. Và bắt đầu ấy, là mình bắt đầu tìm sâu hơn. Tính nghiệm này ghi nhận cái tính chất phổ quát, tính chất chung của tất cả mọi sự. Đằng sau nó là vô thường khổ vô ngã. Nếu mình chú ý quá mức vào tính chất của đối tượng trong một này, không bao giờ mình thấy được cái đằng sau của nó là cái gì. Không bao giờ mình thấy được cái sau của cái này. Đấy quả đeo nhìn thấy à, nhìn thấy không, nhìn đưa qua, đưa qua đưa lại, nhìn thấy mà vẫn nhìn thấy quả đúng không, nhìn thấy mặt chưa, có đúng không? Nếu mà mắt chỉ dán vào mỗi cái quả này thôi, nó nhìn thấy mặt không? Không bao giờ nhìn thấy mặt đúng không? Nhưng mà nếu mà mình để đây một phần thôi, mà mình nhìn cái mặt thôi, quả đó là gì? Mình chỉ để một phần nữa. Mới đầu mình không biết là tay chưa cầm cái gì, mình nhìn kỹ mình thấy nó phải quạt, mình nhìn kỹ nữa mình thấy là nó có mấy cái chữ ở đây và nó không màu đâu. Đấy. Và mình nhìn kỹ mình thấy bắt đầu nó đưa ba đưa lại. Nếu mình cứ chú ý nhìn cái này một lúc sau mình cắm mặt, không bao giờ mình thấy cái mặt của người đằng sau. Nhưng mà mình nhìn một lúc mình biết à, mình biết cái quạt rồi, mình biết thì lấy là mình biết rồi, là mình biết hết bao nhiêu rồi, không chú ý nhiều vào nó nữa, mình để một phần tâm ở đấy để theo dõi thôi. Nếu có gì khác đặt xuống tập đây mình biết được, và một phần tâm mình bắt đầu nhìn, qua các kẽ hở này mình nhìn thấy à cái đằng sau là gì, và bắt đầu dần dần mình nhìn thấy rõ à đằng sau là cái mặt người, mặt tươi là nó đang cười. Đấy, và nếu mà dần dần lâu rồi suốt rồi không còn lý khoảng và bắt đầu mình nhìn rõ hơn, cho đến một lúc thì cái quan ảnh nó không ảnh hưởng gì những cái chuyện mình nhìn cái mặt của người không tu tập kia như thế, hiểu không? Lúc đầu mình biết tay chân cảm giác đi đứng ngồi nằm rồi là thân giận tham tham dục nhanh chị ngã hạ tất thần tật, mình đọc tên ABC thật nhiều quan sát. Sau một thời gian mình chán mặt khởi lên cái mình biết làm gì, khởi lên cái mình biết việc, thì lúc đó không được chú ý bóng của nó, mình chỉ cần ghi nhận thậm chí nó đang có mặt và ghi nhận thậm chí để xem là sao đó. Có thể rất là lâu mình mới lần lờ mờ mình thấy phải ở tham xong rồi hết, xong rồi đến sân, khi sân thì không thấy tham nữa. À rõ ràng là khi một cái này mất, cái này đến mất đi hoàn toàn lại đến cái khác, là bắt đầu mình thấy à rất là không nhìn được, rất là vô thường. Rồi mình thấy nó gì, lúc phải tham, lúc kia sân, xong rồi lúc ngồi lúc đau, xong rồi mệt, xong rồi mỏi, xong rồi có lúc lại thì cũng đứng lại, bắt đầu mình thấy à khổ thế. Rõ ràng mình không thể nào mình tham được, mình không thể nào mà mát lạnh, mình không thể nào mà tịch tịch được, mình không thể nào mà an ổn một chút nào. Bắt đầu mình thả rõ ràng là cái tâm mình nó bắt đầu hiện dần lộ dần ra. Rồi lúc sau mình thấy mình không thể nào điều khiển cái gì, mình đang quan sát cái thân thân đột nhiên có một ý nghĩ khác, bắt đầu nghĩ về tượng Phật đẹp quá này nọ. Sau lúc sau ta nghĩ à quên rồi, mình quay về mình biết hơi thở. Lúc sau nó lại chạy đi, cái tâm mình không thể kiểm soát được cái gì. Thân mình thế, lúc nó đau chỗ này, không có hơi kia, không thể bảo vệ yên được, không kiểm soát được cái gì. Bắt đầu lờ mờ mình thấy đằng sau là gì, cái bọc cái vô ngã của cái tâm mình, không kiểm soát được gì hết. Những cái đó là bắt đầu là quá trình mình chuyển dần nhìn ra, mình càng nhìn rõ thì bắt đầu là cái sự thật chân đế rõ. Khi mình môi mình không chú ý quá mức đến các phẩm chất, các tính chất của nó thì bắt đầu cái đằng sau của nó vô thường cố gắng hiện dần. Và khi mình không chú ý quá mức, ban đầu ấy, mình chú ý quá mức đến khái niệm, đến cái này là mình làm gì, đến cái cảm giác này nó tên là gì, cái này cái kia. Khi mình quan sát dần dần ấy, mình bắt đầu không chú ý khái niệm, mình bắt đầu chú ý tính chất, à móng mạnh cứng mềm, hoặc là lúc chỉ còn không biết cảm giác hay cảm giác thân giận hay gì mà chỉ làm cái chuyện cảm giác thân thay đổi liên tục. Nhờ cái quan sát cái tính chất thay đổi liên tục như vậy, mình bắt đầu nhìn thấy rõ vô thường của cái ngã là sao. Đấy, khi mà đưa liên tục này dần dần á, cái khái niệm quả nó không còn nữa, mà mình nhìn chỉ đến cái màn nó quay quay lại lại và đằng sau đó thấp thoáng là khuôn mặt, đúng không? Dễ hiểu không? Thế đây đấy, nói chân đế tục đế thì nó khó, nhưng mà diễn giải ghi nhận thành tí, cái cốt tủy nhất là ghi nhận thành tí, ghi nhận không thêm bớt gì cả. Mới đầu mình ghi nhận à sân, mình đặt tên nó là sân, quan sát lên nó xuống sân hết đi, bắt đầu mình đặt phái mới biết là cái gì. Có xong mình à tham rồi, đây hơi thở, bắt đầu cái cảm giác thở rồi, ok cảm giác nhẹ, cảm giác nặng, mất nóng, cảm giác đau. Lúc sau rồi dần đấy là à cảm giác này kia liên tục đó, ghi nhận liên tục bất cứ lúc nào đó gọi là phát hành ghi nhận hành vi hay gọi là thể hiện là rất thật sự. Có hiểu không? Thế nên là tiếp tục thực hành ghi nhận hành vi trong mọi lúc, ghi nhận bất cứ cái gì mình nhận biết được trong thân tâm, ghi nhận của vô vọng rất đơn giản. Dần dần tâm mình nó đơn giản đến mức là mình ngồi như là người không hề có suy nghĩ gì cả, mình chỉ ghi nhận nó thành thói quen rồi, ngồi bắt đầu ghi nhận a b c d đủ mọi thứ, mình vừa biết vừa nói vừa nghe vừa có con cuối vừa đưa tay vừa đưa chân, tất cả mọi thứ. Khi mình hoàn toàn ghi nhận thì không đánh giá nó là cái gì, mình không muốn thay đổi nó, mình không mong cầu nó thế này thế kia, mình chỉ cần ghi nhận và để nó đi qua, thì cái tâm mình nó rất là tỉnh giác và minh mẫn. Và lúc đó mà thứ như thế gian này nó không quan trọng, nữa. Không quan trọng việc đi đứng ngồi nằm hay làm cái này làm kia không quan trọng nữa, bởi vì nó chỉ là để cho mình ghi nhận mà. Lúc đó là chỉ tìm theo sống quán thân thân, 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 cái này là phải làm như thế này, phải làm thế kia, vượt qua mọi tham dục nợ tham là gì, không có mong cầu phải được cái này, mình không mong cầu bởi vì cũng chỉ để ghi nhận tất cả nó đối với nhau, và mình không chống đối lại cái kia, trong tâm mình cái gì nó đến mình cứ để nó đến, và mình chỉ thuật ghi nhận, à vui mình cũng ghi nhận, tham cũng ghi nhận, thân cũng ghi nhận, không muốn đi nhanh, không muốn nó đến mình chẳng mời nó đến, nó không đến mình chẳng muốn đi, nó không đi, như vậy là không tham đi thì theo tâm thức thức không thức thức không thức thức không thức thức không thức vượt qua mọi tham dục của đời, tâm thức đó có vượt qua mọi tham dục của đời như thế thì mình mới thực sự là thực hành thực tế bát nhã, mới thực sự thấy được vô cùng khổ hiểu không? Vậy quan sát thì nó thì mình đó nó bảo là cái này không phải cái kia, nó lựa chọn cái này lựa chọn cái kia, nó có quan sát cái tâm thần, đó là mình không còn là thực hành, không còn chất, không còn đúng là không chấp chấp, nó làm mình chấp rất là phải như này phải như kia, anh quan sát cái đó, quan sát mỗi khi nó khởi lên như thế thì dần dần mình sẽ đưa về được cái đúng của nó là không chấp chấp bất cứ cái gì, việc mình làm không quan trọng, ở chỗ này không quan trọng, ở chỗ kia không quan trọng, tâm mình khởi lên cái gì không quan trọng, mà mình chỉ cần biết à nó chỉ là những đối tượng là mình ghi nhận thực tế, ghi nhận thực tế và buông bỏ ghi nhận thực tế, tiếp liên tục hiểu không? Nó khó làm không? Không khó, nó khó ở chỗ là mình không ghi nhận thực tế mà mình muốn đi thay đổi nó, mà muốn lựa chọn những hành lựa chọn những gì khó thì mỗi chỗ đó, nhưng mà nó lại không khó bởi mỗi lần như thế mình phát hiện ra là mình đã biết mình làm sao và mình đã quay trở về ghi nhận mình đến liên tục thì mình sẽ ghi nhận nhiều đối tượng cùng một lúc, nếu không phải chỉ thân mà biết nhiều đối tượng vừa thân vừa tâm, dần dần mình không còn phân biệt đây là thân đây là tâm, mình không còn phân biệt cảm giác ở trên thân với cả cảm giác của cái trạng thái tâm mình bình an hay là nóng giận, mà nó chỉ là những cảm giác, dần dần mình thấy nó chỉ là những cảm giác đến mà đi, cái mình ghi nhận thôi, dần dần những cái cảm giác nó không còn nữa, mà chỉ là những thứ mình đang ghi nhận, mình đang thấy nó đến và nó đi, nó đến và đi, sau hơn nữa chỉ đến nó đến và đi, chỉ đến nó là vô thường, còn cố gắng hiểu không? Như vậy công việc rất đơn giản, ghi nhận đó, công việc rất đơn giản, chỉ ghi nhận ghi nhận trong một lúc, đó gọi là nó hành chánh niệm, đó là thiền chánh niệm, nó có rất nhiều tên thiền chánh niệm, thiền vipassana, thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, đủ mọi thứ, nhưng mà bước duy nhất vẫn là ghi nhận thậm chí về thân tâm mình trong hiện tại, thấy nó như thật như nó đang là, không thay đổi, không thay bớt. Người ghi nhận thực tế như thế thì người ta bản thân không còn coi là quá quan trọng những gì cho mình đến lúc mới đầu bỏ tiền ui dồi hôm nay còn thấy thế này, hôm nay còn thấy gì lạc lắm, hôm nay còn thấy tính nặng lắm, tính nặng lắm đủ mọi thứ, tại sao mà thế người vẫn cứ quỷ thả như không chẳng có ấn tượng gì chứ không ở khi là thấy thiền sư không có ấn tượng gì chẳng có phản ứng gì thì mình lại buồn, mình tu hay như thế cũng thấy thủy pháp như thế chẳng thấy thầy khen một câu, chẳng thấy thầy có ấn tượng gì cả, đối với mình là thiền nó không quan trọng, nó là ABC, nó chẳng quan trọng cái gì cả. Quan trọng là thái độ của mình nó như thế nào, mình chấp vào đó hay không. Nếu mình là OA, mình là bán tứ, mình chấp coi đó là cái thực sự quan trọng, chắc chắn là mình chưa thực sự quan trọng. Nó gì quan trọng hết, nó chỉ là những thứ mà đi. Cái quan trọng là mình thấy cái gì đằng sau trong nó, cái thái độ của mình có chấp vào nó hay không. Không có. Thế nên là cái hành trình tại sao tôi bảo chẳng có gì là quan trọng cả, chẳng có gì là quan trọng cả, tất cả mọi thứ đều có giá trị quy định như nhau, nó chỉ là những thứ để mình ghi nhận thực sự, có hiểu không? Thế nên là nếu mà cái tâm mình nó bám vào cái gì đó, nó đang thích thú cái gì đó, nó đang nghĩ mình tu giỏi, hoặc còn đang chán ghét cái gì đó, nó cái buồn, nó cái chán, mình biết là chẳng có gì là quan trọng, ngay cả cái buồn chán, ngay cả cái thích đó cũng quan trọng. Tất cả những thứ đó nó đến và đi, chẳng bao giờ lại mãi với mình, chẳng thuộc về mình. Sao lại coi nó là quan trọng? Khi mình coi nó là quan trọng, tất nhiên đấy là quan trọng. Một người thực hành tu hành thật sự, người ta biết những thứ này không có gì quan trọng. Vì ấy nó không chấp trước một thứ gì trên đời, vượt qua hoặc không được vào một cái đó. Nếu mà càng tu đúng thì sẽ thấy rằng, hướng về thì những quả hướng rất dần tầm quan trọng. Còn thứ không còn quan trọng, dần dần mình thấy trước kia những thứ mình coi rất là quan trọng, bây giờ mình cũng không quan trọng. Có những thứ kia mình rất chính mắt, bây giờ mình thấy không sao, không có, không có. Đó là không đúng. Mọi thứ nó nhạt dần đối với mình, nó không còn quan trọng đối với mình. Và như vậy tâm mình cũng giảm rất dần, nó rất tính. Đó là tôi đúng. Đồ không quan trọng là lâu hay mau. Đồ quan trọng là đúng hay sai. Đúng hay sai quan trọng. Đúng là tôi tu 30 năm rồi. Tôi ngồi thầy tầm mấy tiếng rồi. Tôi học bao nhiêu thầy rồi. Tôi học bao nhiêu thứ khác rồi. Những đó chẳng có gì giá trị gì. Chẳng quan trọng. Và tôi đúng hay không? Có tránh kiến hay không? Có ngày càng phát triển được tránh kiến hay không? Có ngày càng trở thành cái nhàn chán với những mọi thứ không? Nó ngày càng coi mọi thứ nó là không quan trọng hơn. Thì nó quan trọng hơn rất nhiều. Bây giờ có gì hỏi á? Đó là lực mình, nhắc mình không quan trọng. Nhắc mình không quan trọng. Mình muốn cái gì không được, nhắc mình không quan trọng. Nó đến rồi nó đi. Khi mình coi nó là quan trọng, nó là quan trọng. Mà mình không coi nó quan trọng, nó chẳng có giá trị gì. Từ nay biết bàn cũng là không chấp thủ, nữa là những thứ khác trong đời. Ngày phá lợi thất hoặc là tu nha. Mục đích của sống bằng thế tôi là gì? Không chấp thủ trước nhất bàn. Ngay nhất bàn cũng không coi là quan trọng, không chấp thủ. Nữa là những thứ khác trong đời. Mà còn coi nhất bàn là quan trọng, không bao giờ đến được nhất bàn. Thôi, bất cứ một cái gì mình đáp, bất cứ cái gì là mình đau khổ, bất cứ cái gì là mình cảm thấy là mình quan trọng, mình khác mặt không? Tất cả những cái đó là nếu mà tối nay một chiếc, nếu mà tối nay mình đi ngủ sáng mai mình cũng vậy, những thứ bây giờ nó quan trọng. Quan trọng không? Chẳng có gì quan trọng hết. Không có bất cứ cái gì quan trọng cả. Nói chuyện được hay không? Nó có không có gì, không quan trọng. Đấy. Đau ốm nó cũng ngay ở mức không có ý nghĩa. Chồng, vợ, con, cái, tài sản nó cũng chẳng có ý nghĩa. Tối nay mình ngủ sáng mai mình cũng dậy. Ngày mai hai tiếp sau, hai tiếp thế nào thì ứng trước. Có thể ngày mai thế. Nếu còn có ngày mai, có thể ngày mai đã là tiếp sau. Lúc nào mà cũng như mình sống được như thế, chẳng có gì trên đời này được sức làm đặc thù. Nếu còn có ngày mai, tổ chức ở cái tốc của mình, cái ngang, tự bị một câu. Ngày mai, à, ngày tiếp sau, ngày mai hay tiếp sau, ai biết thế nào sẽ đến trước. Thường xuyên nhìn cái câu đó. Và trước khi ngủ, à, cái sáng mai mình ngủ dậy là mình vẫn mở mắt, mình vẫn còn sống ngoài ngay, có thể là tối nay mình ngủ sáng mai cũng vậy, và mình sống trọn vẹn ngày hôm nay như ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu mình thực sự sống ngày hôm nay, ngày cuối cùng cuộc đời mình, ngày của đó cũng là như bây giờ. Tưởng tượng đi, biết cái sáng ngày hôm nay ngày cuối cùng nhé, và đúng bây giờ tối nay là mình sẽ chết. Nếu mình biết chắc chắn 100% là bây giờ nghĩ lại mình sẽ làm gì từ nay đến lúc mình làm, có cái gì là quan trọng, không có gì quan trọng, chẳng có gì đủ sức để mình đối với các người khác, không mở cái gì trên đời có ý nghĩa. Nếu mà mình nhắc mình sống từng ngày được như thế, đảm bảo trong cuộc đời mình thực sự là mình cảm thấy rất hạnh phúc từ nơi đến chút, sống rất trọn vẹn, tránh việc không cần nhắc nhở. Cứ cố gắng sống từ ngày và đang ngày càng tiến gần. Đối với những vị thánh tăng A Hán, các vị không phải sống từ ngày như ngày cuối cùng, mà từng giây phút như là cái giây phút cuối cùng, từng khoảnh khắc tránh việc nó là được như là những giây phút cuối cùng của cả luôn như thế, không bao giờ bám víu vào một cái gì, cũng không xua đuổi những gì, không mong cầu những gì, điều gì đến nó đến, điều gì đi đi, từng giây từng phút một, chết trong từng giây từng phút một, và những giây phút cuối cùng nó chẳng có ý nghĩa gì, nó chẳng khác gì cái giây phút thì được cả. Chính vì vậy các vị không tách ra, mỗi một giây phút là một giây phút tự chết, thì hoàn toàn không dính mắc, không mong muốn giây phút kế tiếp, cũng không muốn giây phút này nó chấm dứt. Thì đến giây phút cuối cùng cái khi chết cũng y hệt như thế, cứ không mong muốn cái giây phút kế tiếp nó đến, không còn cái ái dục, không còn cái mong muốn đi mong cầu tái sanh được sống nữa, thì không bao giờ có bị tái sanh. Chưa mong như thế thì mình mới mong thôi, ngày hôm nay, tháng này, tuần này, ngày cuối cùng của cuộc đời mình, năm này, để cho mình nhẹ sau thế đã là không lắm.
Đây là sống từ giờ đến bây giờ, hót đi ngủ.